Một cậu bé vốn rất thông minh và luôn hứng thú hầu như trong tất cả các môn học, chỉ trừ môn giáo lý là cậu cảm thấy ít hấp dẫn. Một hôm cậu bé hỏi cha cậu: "Ba ơi, giả như không có Thiên Chúa, không phải tin vào Chúa, cũng như không phải tuân giữ tất cả các điều luật Chúa truyền dạy, đời sống mình có thể sẽ được sung sướng, thoải mái nhiều hơn không?" Cha cậu bé trả lời với một câu hỏi vặn lại: "Chứ con thích mặt trời sáng ban ngày hay bóng tối đen nghịt của ban đêm? Con có muốn ở mãi trong bóng tối không?" Cậu bé trả lời: "Không, con sợ bóng tối lắm. Nếu chỉ có đêm mà không có ngày, chắc là cuộc sống sẽ buồn khổ lắm, ba ơi." Cha cậu bé liền ôn tồn giải thích cho con: "Đúng thế, không có ánh sáng mặt trời, đời sống của con người và của tất cả mọi sinh vật sẽ khốn khổ biết bao. Ở đâu có ánh sáng, ở đó mới có sự sống. Ở đâu có bóng tối, ở đó sẽ có sự chết. Cũng vậy, đức tin chính là ánh sáng, là mặt trời soi đường dẫn lối cho tất cả những ai đi tìm kiếm hạnh phúc thật. Đi đường mà không có các bảng hiệu chỉ dẫn, người ta sẽ rất dễ bị lạc đường, không biết lối nào mà mò cả. Cũng một cách tương tự trong đời sống người tín hữu, những lời chỉ dẫn của Chúa trong phúc âm, những luật lệ Ngài truyền dạy, là như những bảng chỉ đường cần phải nghe theo và tuân giữ, nếu chúng ta muốn tìm ra đúng đường dẫn tới hạnh phúc thật. Không có đức tin vào Thiên Chúa là Cha, không có luật Chúa chỉ dẫn, con người sẽ phải mò mẫm trong tối tăm, rất dễ bị vấp ngã, khác nào những người mù không biết phải đi đâu, không biết sống để làm gì, và sau cái chết còn gì nữa chăng, sẽ phải đi về đâu?" Kính thưa quý vị và các bạn, câu trả lời đầy khôn ngoan và thực tế của người cha trên đây nói lên đức tin sâu xa và niềm xác tín vững mạnh về sự hiện diện của Chúa trong đời sống người tín hữu. Thiên Chúa và con người không phải là hai đối thủ, cần phải loại bỏ một trong hai, cần phải tiêu diệt đối thủ này để đối thủ kia được thống trị. Đó là cách suy nghĩ của những người không có đức tin, không biết nhìn nhận thân phận tạo vật được Thiên Chúa tạo dựng vì tình yêu thương. Trong quỹ đạo tình thương, Thiên Chúa là như mặt trời sáng, con người chỉ là một hành tinh bé nhỏ quay quanh mặt trời vì được sức hút của mặt trời. Nếu không sẽ bị văng ra ngoài quỹ đạo và sẽ trở về hư không. Sống mà không có ánh sáng hoặc không có luật lệ, tức là không khác gì sống ngoài quỹ đạo của tình thương. Vì thế, luật Chúa truyền dạy không phải là cái gông cùm áp đặt trên tự do con người, cũng không phải là xiềng xích trói buộc con người trong cảnh tù đày, nhưng trái lại, là như những sợi dây tình thương lôi kéo con người tới gần với Chúa hơn, và giữ vững con người được tự do chuyển vần trong quỹ đạo tình thương ấy. Chúa Giêsu là đấng cứu độ nhân loại, là ánh sáng thế gian. Ngài đến trần gian để phá tan bóng tối của tội lỗi, để mở mắt cho những người mù được thấy đường, để mở tai cho những người điếc được lắng nghe lời hằng sống, để vạch chỉ con đường của luật yêu thương dẫn tới đời sống hạnh phúc thật cho tất cả mọi người. Bởi vì chính Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Lời Chúa là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Tình yêu không thể đo lường được. Chỉ khi nào con người thật sự đáp trả tình yêu mới có thể cảm nghiệm được sự dịu ngọt tuyệt vời của lời Chúa. Ngay từ ban đầu, giáo hội đã sống trong ánh sáng của lời Chúa. Tác giả thư gửi Do Thái viết: "Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu, sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi, xuyên thấu chỗ phân tách tâm với linh, cốt với tủy. Lời đó phê phán tâm linh cũng như tư tưởng của lòng người." Do Thái chương 4 câu 12. Thánh Tông Đồ Gioan quả quyết: "Lời Chúa là lời hằng sống, không phải vì là những lời hay ý đẹp có giá trị phi thời gian như những câu nói của những vĩ nhân phi kim cổ, cũng không phải chỉ là những lời khuyên dạy khôn ngoan giúp con người biết cách sống ở đời, nhưng trên hết, lời Chúa chính là sự sống thật, là nguồn sự sống, vì đó là lời sự sống, là chính Thiên Chúa hằng hữu ngay từ khởi đầu. Ai đón nhận lời Chúa, người đó được sống trong ánh sáng, và sự sống vĩnh cửu bắt đầu trong người đó. Chính sự sống này giúp liên kết mọi người với nhau, vì tất cả cùng hiệp thông với nguồn sự sống là Thiên Chúa. Vì thế, lời hằng sống của Chúa dẫn đưa đến sự hiệp nhất với Thiên Chúa và hiệp nhất giữa con người với nhau. Đón nhận lời Chúa trong tư tưởng, trên lý thuyết mà thôi chưa đủ, cần phải sống lời Chúa nữa. Điều đó đòi hỏi sự canh tân bản thân và can đảm thực hành sứ mệnh rao giảng lời Chúa bằng cuộc sống mình. Cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên đã thực sự sống hai đòi hỏi căn bản này của lời Chúa và đã được toàn dân mến phục, đến nỗi những người dân ngoại đã bảo nhau: "Hãy nhìn xem, các tín hữu yêu thương nhau biết bao." Là người tín hữu, là môn đệ của Chúa Giêsu, được soi sáng bởi ánh sáng, được chỉ dẫn bởi luật tình thương của Chúa, chúng ta có bổn phận trở nên ánh sáng cho những người chung quanh, nhất là những người chưa nhận biết Chúa, để rồi qua cách sống, qua cách ăn ở, cư xử của chúng ta, họ có thể nhận biết Thiên Chúa Cha nhân từ là ai, và luật tình thương của Ngài là gì. Lạy mẹ Maria, mẹ được diễm phúc vì đã cưu mang, nhìn thấy và sống với ngôi lời. Nhưng hơn nữa, mẹ được diễm phúc vì đã lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Chúng con cảm ơn mẹ đã chỉ dạy cho chúng con tầm quan trọng của việc lắng nghe và thực hành lời Chúa. Xin mẹ giúp chúng con biết nhận ra thánh ý Chúa trong những dấu chỉ của thời đại, trong các biến cố vui buồn của cuộc sống thường ngày. Xin mẹ ban cho chúng con lòng can đảm và sẵn sàng thực hiện thánh ý Chúa, nhất là những khi ý Chúa đi ngược lại với ý phàm trần của chúng con. Amen.